Sau năm kháng chiến, đạo tràng cũng suy di. Hiện tại chúng ta nếu muốn xây dựng một đạo tràng mới đều không thể đủ cơ duyên. Chỉ có đạo tràng như vậy mới có thể rèn luyện được chúng sanh, chân thật có thể thành tựu chúng sanh. Cho nên xây dựng đạo tràng công đức vô lượng vô biên, phải xây dựng một đạo tràng chân thật tu học. Cái đạo tràng này chân thật có người ở đó thành Phật, giảng sanh chính là thành Phật. Giảng sanh bất thoái thành Phật, vậy công đức của đạo tràng đó sẽ lớn. Từng có mấy người ở nơi đây thành Phật đi rồi. Vậy thì thiện tri thức đối với việc tu học của chúng ta sẽ đặc biệt quan trọng. Chúng ta làm thế nào mời thiện tri thức lưu lại ở nơi đây? Người chân thật học Phật tu hành, xin nói với các vị, không có tình riêng, không nói nhân tình. Ở nơi đây, bạn tiếp đãi rất tốt, đãi ngộ rất tốt. Không thấy được có thể giữ họ lại. Dùng phương pháp gì có thể giữ họ lại được? Y giáo phụng hành. Chúng ta thật muốn học, thật muốn tu. Mọi người cũng phát thật tâm. Cho dù không tìm được thiện hữu, Phật Bồ Tát cũng sẽ hóa thân đến nơi đây. Vì sao vậy? Nhà Phật thường nói, Phật thì môn trung, bất xả nhất nhân. Vậy người đó là người thế nào? Chân thật muốn học, chân thật muốn tu, chân thật muốn ở ngay trong một đời này thành Phật. Đây chính là đại tâm phàm phu mà Hoa Nghiêm đã nói. Đại tâm phàm phu thì làm gì có chuyện chư Phật Như Lai không chiếu cố chứ? Nhất định chiếu cố. Vấn đề là chúng ta ngày nay có phát ra chân tâm không? Như vậy mới có thể cảm động thiện tri thức thường trụ ở khu vực này, để chúng ta có cơ duyên huân tu thời gian dài. Chúng ta mới có thể được lợi ích chân thật. Hiện tại khoa học phát triển, thực tế mà nói, hiện tại người chân thật hiểu được hộ pháp thì quá ít. Chân thật biết được hộ pháp, đó là Bồ Tát, không phải người thông thường. Có trí tuệ lớn, có phước báo lớn. Hiện tại, người thật có đại trí tuệ, đại phước báo, không cần xây đạo tràng. Xây đạo tràng không khởi được tác dụng lớn. Phải nên xây cái gì? Xây đài truyền hình vệ tinh. Có thể xây một đài truyền hình vệ tinh giảng kinh 24 giờ không ngừng nghỉ, để cho người trên toàn thế giới đều có thể xem được. Họ không cần phải đến đạo tràng, ở trong nhà mở máy truyền hình. Nếu họ chân thật muốn học Phật, một ngày nghe kinh 8 giờ đồng hồ không có vấn đề. Họ ở nơi truyền hình chỉ vài cái ấn thì có thể nghe, đem Phật Pháp trực tiếp đưa đến nhà người. Bình thường bồi dưỡng một số Pháp Sư cũng giống như tổ chức một đoàn hoằng pháp vậy. Có mười mấy, 20 người thì đủ rồi. những vị pháp sư này ngày ngày ở trong phòng thu âm giảng kinh, ghi hình lại. Băng ghi hình này mang đến đài truyền hình vệ tinh phát sóng. Đó là đại đạo tràng khoa học kỹ thuật cao. Phải xây dựng như vậy, không nên xây chùa. Tốn nhiều tiền đến như vậy để xây chùa, đem tiền trốn vào trong đất thật đáng tiếc, không tác dụng lớn. Ngày nay phải đem những số tiền đó dùng ở nơi hữu dụng. Việc thứ nhất chính là bồi dưỡng giảng sư. Ở trong phòng thu âm giảng kinh ghi hình, thiết bị trong phòng thu âm phải tốt hơn nhiều so với ở nơi đây của chúng ta. Người ta là chuyên nghiệp. Chúng ta là miễn cưỡng đạt đến mức độ yêu cầu của họ. Thế nên luôn là không thể sánh được sự chuyên nghiệp của họ. Bình thường cúng dường những vị pháp sư này, để những vị pháp sư này ở trên đời sống vật chất không hề có lo lắng, tâm có thể an định lại, nghiên cứu Phật Pháp Đại Thừa. Giảng từng bộ đều có ghi hình thu âm lại, tương lai chính là một bộ Đại Tạng Kinh sống. Bạn nói xem ý nghĩa đến dường nào? Bất cứ nơi nào chúng sanh thích nghe kinh gì, thì chúng ta liền cho phát ra kinh luận đó. Ngoài giảng kinh nói Pháp ra, chúng ta cũng giúp người niệm Phật. 24 giờ Phật hiệu không gián đoạn, tượng Phật trang nghiêm nhất hiển thị trên màn hình TV. Bạn xem thấy A-di-đà Phật, nghe được Phật hiệu của A-di-đà Phật, theo đó mà niệm theo. Ở trong nhà cũng có thể tu Phật thất. Cũng có thể làm được một ngày nghe kinh 8 giờ. Một ngày 8 giờ đồng hồ niệm Phật. Bạn thấy, phước báo của chúng ta cũng sẽ không khác gì người xưa, không hề khác biệt. Người xưa phải tốn nhiều sức lực để xây dựng đạo tràng. Phải xây rất nhiều đạo tràng mới có thể phổ độ chúng sanh. Ngày nay chúng ta dùng một đài truyền hình vệ tinh thì đủ rồi. Đài truyền hình này là chuyên nghiệp. Không phải là mua kênh của người khác, phải bị người ta khống chế thời gian rất phiền phức. Nếu như các vị chân thật, có tài lực, có loại trí tuệ này, phải nên chính mình làm một chuyên nghiệp, hoàn toàn là truyền thanh, truyền hình, vệ tinh của Phật giáo, phát sóng cho toàn thế giới. Hôm nay là ngày Phật đản sanh. Hy vọng ngày Phật sinh ra, ngày nay chúng ta chưa đủ sức, thì cũng đem cách nghĩ cấu tưởng này truyền đạt cho mỗi vị đồng tu. Mọi người đều có ý niệm này. Mỗi người thường hay nghĩ thì sự việc này sẽ nghĩ thành công. Tâm tưởng sự thành. Nếu chỉ có một người nghĩ thì sức mạnh sẽ rất yếu kém. Chúng ta có nhiều người đến như vậy, mỗi ngày đều nghĩ đến. Tôi nghĩ không đến một năm, hai năm, sự việc được thành công. Vì sao vậy? Vì mọi người đều nghĩ đến, mọi người đều đang nghĩ, thì Phật liền sẽ đến giúp. Lý cư sĩ thường hay nói, chúng ta không có phước báo, A-di-đà Phật có phước báo. Chúng ta vừa nghĩ, nếu như xây dựng một cái đạo tràng lớn như vậy, cần phải tốn bao nhiêu tài lực. Nghĩ đến tài lực thì chúng ta không dám nghĩ đến nữa, vẫn là tiếp tục nghĩ. A-di-đà Phật sẽ đưa tiền đến. Cần đến bao nhiêu, Ngài sẽ đưa đến bấy nhiêu. Nhất định sẽ có thành tựu. Đó là chúng ta nói đến thỉnh Phật trụ thế, đó là việc vô cùng quan trọng. Thế giới hiện tại do vì giao thông thuận tiện, các mặt đời sống của ta mở rộng, mỗi một khu vực đều cần phải có Phật Pháp. Làm gì có nhiều giảng sư đến như vậy, đến các nơi để giảng kinh nói Pháp? Đó là việc vô cùng khó khăn. Cho nên nhờ vào khoa học kỹ thuật cao, số người ít cũng có thể đem Phật Pháp phổ biến đến toàn thế giới. Nếu có cơ duyên nữa, có thể có một số phiên dịch đem Hoa ngữ có thể phiên dịch thành mấy loại ngôn ngữ cần thiết trên toàn thế giới, có thể phiên dịch ra để hoằng pháp đến toàn cầu, để mọi người đều có thể có được lợi ích thù thắng của Phật Pháp. Công đức chân thật giá trị ý nghĩa này sẽ càng sâu càng rộng. Cho nên hiện tại nhờ vào khoa học để làm còn thuận tiện hơn so với ngày trước nhiều. Ngày nay chúng ta thiếu kém chính là thiếu kém hộ pháp. Không có người phát tâm hộ trì, không có người phát tâm đến hộ trì, thì sự việc này sẽ rất khó làm. Công trình phiên dịch tương đối gian nan. Phải đem sự việc này làm cho tốt, vẫn là phải giữ quy củ xưa của người dịch kinh trước. Nhất định không thể một hai người có thể độc lập dịch một bộ kinh, không thể được. Ngày trước Trung Quốc dịch kinh đều là tập thể cùng nhau làm công việc này. Phàm hãy tham gia dịch kinh, đó là một pháp hội. Thỉnh giảng sư đến giảng bộ kinh này, người dịch kinh thấy đều tham gia nghe giảng, chân thật nghe giảng, nghe tường tận, mới khởi bản thảo. Có nghi hoặc lập tức liền phải hỏi. Sau khi dịch xong cảo bản, phải đọc cho mọi người nghe, xem đại chúng có ý kiến gì không, có từ ý gì hay hơn không, để nhuận văn, để tu đính. Luôn là làm cho bản dịch này đến được tận thiện tận mỹ, để cho mọi người tiếp xúc được với quyển này đều có thể sanh tâm hoan hỷ. Cho nên bản dịch không phải một người làm, là sáng tác của tập thể. Chúng ta xem thấy kinh Phật đều có tên người phiên dịch trên đề kinh. Người trên đề kinh là chủ biên trong đạo tràng dịch kinh đó. Không nhất định là do ông ấy dịch. Vì sao phải dùng tên tuổi của ông ấy? Họ gánh lấy trách nhiệm đối với bản dịch này. Cũng chính là chứng minh bản dịch này không sai. Bản dịch này có thể lưu thông, họ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Cho nên họ là chủ tịch của đạo tràng phiên dịch đó. Bạn thấy như trong lịch sử đã ghi chép, dịch trường của Đại sư La Thập hơn 400 người. Dịch trường của Đại sư Quyền Trang rất lớn, hơn 600 người. Bên trong đều là chuyên chức. Ngày trước có cư sĩ Thẩm Gia Trinh ở Hoa Kỳ. Đó là một người có tâm. Ông đã mời không ít người đem kinh điển chữ Hoa dịch thành chữ Anh cũng đã tốn rất nhiều tiền. Số lượng dịch ra cũng tương đối khả quan. Khi tôi đến New York, ông dẫn tôi đến tham quan thư viện của Đại học New York. Ông đã mượn mấy căn phòng trong thư viện làm thành thư viện của Phật giáo. Cho nên, thư viện Phật giáo của ông là đặt ở bên cạnh Đại học New York. Khi tôi đến tham quan, ông nói với tôi, nhiều năm đến nay, mời người đến phiên dịch Kinh Phật, dịch thành Anh văn, một đống lớn bản cáo. Chất thành một mảng lớn, ông nói đều không thể dùng. Tôi nghe lời nói này gật đầu, đích thực là không thể dùng. Vì sao vậy? Chỉ tìm một số người biết Trung văn, biết Anh văn rồi phiên dịch. Người phiên dịch không hiểu Phật Pháp, chỉ dịch ý nghĩa. Cũng giống như cuốn Anh văn Phật học từ điển của người nước ngoài phiên dịch. Đây là tôi nghe lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam nói với tôi. Có một người học giả Phật học Hoa Kỳ đến Đài Loan tham quan du lịch. Nghe nói Đài Trung có một lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam là Đại Đức Phật học. Liền đến đó để thỉnh giáo với lão cư sĩ, đưa ra một số câu hỏi. Lão sư Lý giải thích cho ông ấy, con người này rất không hài lòng, lắc đầu. Không vừa ý, lão sư Lý liền thỉnh giáo với ông ấy. Vậy ông nói thử xem, ông nói qua lạch, thông qua phiên dịch. Lão sư Lý cũng lắc đầu, cũng không đồng ý. Đến sau cùng cũng phải rất là khó khăn. Cũng may là trên người của ông ấy cũng mang theo một quyển sách. Lão sư Lý liền hỏi ông ấy, ông mang theo là sách gì? Ông mang theo là Phật học từ điển dịch ra Anh văn. Lão sư Lý nghe qua cũng thấy thắc mắc. Vì thì rất tốt. Vậy ông ra thử xem, vị Túc Tôn xem. Chúng ta biết quy y Phật vị Túc Tôn. Ông ra thử xem cách giải thích vị Túc Tôn thế nào. Thì ông ấy liền dịch lại. Tìm được rồi. Vị Túc Tôn là hai cái chân tôn quý nhất. Không hề sai mà. Nhị là hai, Túc là chân, Tôn là tôn quý. Hai cái chân tôn quý nhất. Lão sư Lý nghe rồi liền cười. Không nên nói nữa. Không nói nữa. Ông đi được rồi. Phật Pháp nước ngoài của các ông tôi hiểu rồi. Vậy thì còn cách nào chăng? Đó chính là biết Hoa ngữ, biết Anh ngữ, không biết Phật Pháp, hoàn toàn dựa trên mặt chữ để dịch. Thật đúng như Phật đã nói, y văn giải nghĩa, tam thế Phật oan. Ba đời chư Phật đều bị hàm oan.